Nào, thế bây giờ chúng ta trở lại với việc của mình, đọc sách Ezekiel. Mời các anh chị lấy chương 13. Ở chương 13 này, phần đầu đó, các anh chị nhìn vào cái tiêu đề, người ta viết làm sao? Hạch tội các ngôn sứ giả. Rồi đến cái câu 17 ấy, tiêu đề làm sao? Các nữ ngôn sứ giả. Thế như vậy một câu hỏi đặt ra rằng ngày xưa không chỉ có các tiên tri là người nam mà còn là người nữ nữa, phải không? Về chuyện này thì ngay các học giả kinh thánh người ta cũng chưa hoàn toàn nhất trí với nhau. Có một số vị thì cho rằng chỉ có các tiên tri là người nam, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như lớp chúng ta đã học rồi, sách xuất hành, còn nhớ có một bà tên là Miriam không? Nhớ không? Hay là ở trong sách các thẩm phán á, có nhớ một thẩm phán là bà Deborah không? Đó, các nữ tiên tri. Thế nhưng mà cũng có những học giả thánh kinh thì lại cho rằng về những tiên tri giả này thì nam hay nữ thì cũng giống nhau. Mà người ta lại còn nói là giống như là các phù thủy ở cái chỗ là sử dụng pháp thuật. Những vấn đề đó thì nó hơi chuyên môn rồi, cũng không cần thiết cho chúng ta quan tâm lắm. Cái điều quan trọng bây giờ là mình nhằm vào nội dung á. Mà cả chương 13 này thì dài lắm, cho nên tôi đề nghị các anh chị đọc từng đoạn một. Tựa đề là hạch tội các ngôn sứ giả, các tiên tri giả. Và khi chúng ta đọc cái chương này, xin các anh chị nuôi trong đầu cái suy nghĩ rằng tiên tri giả không chỉ có vào thời của Ezekiel mà ngay trong thời đại chúng ta. Mình giữ cái ý tưởng đó để giúp cho mình tập trung, mình nhận diện đâu là những cái dấu hiệu của những tiên tri giả. Thế bây giờ chúng ta đọc chung với nhau từ câu 1 cho đến câu 7. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
Với con người, hãy tuyên xưng hạch tội các ngôn sứ của Israel. Hãy tuyên xưng, hãy bảo mọi ngôn sứ chỉ nói theo ý mình. Các ngươi hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: Khốn cho hạ ngôn sứ ngu si, chỉ theo thần khí riêng và chẳng thấy gì. Hỡi Israel, các ngôn sứ của ngươi giống như bầy sói ở giữa đồng hoang tàn đổ nát. Các ngươi không lên lỗ hổng mà cũng chẳng xây tường bảo vệ nhà Israel, để nó có thể cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của Đức Chúa. Chúng thuật lại những vị kiến hão huyền và những lời sấm dối trá, lại còn dám nói sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa đâu có sai chúng đi, chúng mong đợi người thực hiện lời chúng nói. Các ngươi đã thấy vị kiến hão huyền và nói lời sấm dối trá, lại còn bảo sấm ngôn của Đức Chúa, trong khi chính ta chẳng tin thánh gì cả, có phải thế không?
Thì chúng ta dừng ở đây được. Các anh chị để ý ở câu thứ hai đó: hãy tuyên sấm, hãy bảo bọn ngôn sứ chỉ nói theo ý mình. Đấy, có bút thì gạch cái từ chỉ nói theo ý mình. Tiếp sang câu thứ ba, khốn cho hạng ngôn sứ ngu si chỉ theo thần khí riêng. Chẳng nghĩ cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta nhận diện một tiên tri giả, một ngôn sứ giả, đó là họ nói theo ý riêng của họ. Họ nói theo sự thúc đẩy của thần khí riêng của họ, chứ không phải của Chúa. Rồi tiên tri Ezekiel cho chúng ta một dấu hiệu khác nữa. Số 6, chúng thuật lại những thị kiến hão huyền và những lời sấm dối trá. Cái từ đó, thị kiến hão huyền, lời sấm dối trá. Thị kiến hão huyền chẳng hạn như là sắp tận thế rồi. Bao nhiêu lần loan báo tận thế, chỉ làm lợi cho người bán mì gói. Mà có thể tận thế đâu, mà ông cứ vui vẻ nói đi nói lại vậy. Chuyện rất là hão huyền. Rồi những lời sấm dối trá. Ở câu 7 Chúa còn nói rõ hơn nữa. Các người đã thấy thị kiến hão huyền và nói lời sấm dối trá, mà lại còn bảo là sấm ngôn của Đức Chúa đây, trong khi chính ta chả tuyên phán gì cả. Dối trá. Và nếu chúng ta nhìn xuống sâu hơn ở câu 19 đó, sẽ thêm một dấu hiệu nữa. Các ngươi đã xúc phạm đến ta, nơi dân ta, chỉ vì những nắm lúa mạch, những mẩu bánh, đến nỗi các ngươi giết chết người đáng lẽ không phải chết và cho sống những người không đáng sống, trong khi các ngươi đánh lừa dân ta là những kẻ quen nghe lời dối trá. Những dấu hiệu thứ ba là gì? Đó là đi tìm tư lợi. Tìm tư lợi. Ý cho nên dấu hiệu mà tiên tri Ezekiel giúp chúng ta nhận diện những tiên tri giả, đó là những con người, thứ nhất, nói theo ý riêng chứ không phải ý Chúa. Thứ hai, đưa ra những thị kiến hão huyền, dối trá, chứ không phải là những lời chân thực. Và thứ ba, những người nói tiên tri nhưng mà sâu xa đó là chỉ nhắm đi tìm tư lợi cho mình. Ngày hôm nay, ba dấu chỉ đó vẫn là những dấu chỉ mà các anh chị và tôi có thể dựa vào để nhận diện khuôn mặt của những tiên tri giả. Họ nói theo ý riêng chứ không phải ý Chúa. Các anh chị đọc lại lịch sử giáo hội mà xem, những tiên tri đích thực, những tiên tri nói theo ý của Chúa, luôn luôn là những con người rất đạo đức, có đời sống cầu nguyện sâu xa, kết hợp với Chúa. Và chỉ nhờ sự kết hợp với Chúa sâu xa như thế, các ngài mới có thể hiểu được thánh ý Thiên Chúa. Chứ nếu không là chỉ nói ý riêng của mình. Rồi thứ hai, đó là thị kiến hão huyền và những lời sấm dối trá. Ngày hôm nay, với sự tiến bộ của y học, chúng ta còn phải để ý thêm một điều, đó là có những khi chỉ vì bệnh tâm thần thôi mà rồi có những thị kiến rất là hão huyền, rồi những lời sấm. Không phải tự họ mà họ muốn làm khổ ai, đánh lừa ai, nhưng mà nó do cái bệnh ấy, về mặt tâm thần. Mà xem chừng ra ở Sài Gòn này càng ngày càng nhiều người bị hơn do cuộc sống nó căng thẳng. Tôi đã gặp không ít lần những anh chị em giáo dân đến nói với tôi là: thưa cha, đêm hôm qua Đức Mẹ dạy con như thế này, Đức Mẹ bảo con phải đến gặp Đức Cha nói như thế kia. Tôi rất thương những anh chị em đó, bởi vì thực sự nhiều khi là nó do cái tác động của bệnh. Thế còn tiên tri đích thực á, bao giờ cũng phải có cái sự chân thực dựa vào lời của Chúa, chứ không thể nào dối trá. Cho nên một cái sự kiện mà mình vo tròn bóp méo để nói cho nó hấp dẫn, thì nguyên cái chuyện đó là chứng tỏ là tiên tri giả. Một cái sự kiện nó không có mà mình tung lên và làm như là có để gây hoang mang, để lôi kéo người ta theo mình, thì tự cái chuyện đó đã là tiên tri giả. Và cái dấu hiệu thứ ba đó là đi tìm tư lợi. Và cái dấu hiệu này nhiều khi không dễ nhận ra. Có những người họ khéo lắm, họ nói này nói kia, ra vẻ như là yêu mến, là bênh vực hội thánh của Chúa lắm, nhưng mà sâu xa bên trong thì không phải. Sâu xa bên trong là họ muốn biến hội thánh thành công cụ cho một tính toán nào đó của họ. Mà mình không tỉnh táo thì không nhận ra được. Mà khi một người nhân danh Chúa nhưng lại chỉ là đi tìm tư lợi, thì đó là dấu hiệu rõ ràng tiên tri giả. Còn những tiên tri đích thực ở trong lịch sử của hội thánh bao giờ cũng là những con người hiến mình cho ích chung, đến độ dám hiến dâng cả mạng sống cho ích chung, chứ không cho cái tư lợi của bản thân.